Bộ Công Thương Việt Nam hôm 3 tháng 7 giảm nhẹ quyết định của Bộ Thương mại Mỹ áp thuế lên một số sản phẩm thép xuất khẩu của Việt Nam có nguồn gốc nước ngoài, nói rằng những sản phẩm có nguyên liệu của Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng. Bộ Thương mại Mỹ hôm 2 tháng 7 loan báo sẽ chỉ thị cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới bắt đầu thu tiền ký quỹ khi nhập khẩu đối với các sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cuộn cán nguội được sản xuất tại Việt Nam sử dụng thép chất nền có nguồn gốc Hàn Quốc hoặc Đài Loan. Thuế suất có thể lên tới 456,23% tùy theo nguồn gốc thép chất nền và loại sản phẩm thép xuất khẩu sang Mỹ, theo một thông cáo của Bộ. Bộ Công Thương Việt Nam phản ứng về loan báo này bằng cách nhấn mạnh rằng điều tra của Mỹ xác định hành vi lẩn tránh thuế với nguyên liệu từ Hàn Quốc và Đài Loan, chứ không phải từ Việt Nam. Trong trường hợp thép cuộn cán nguội, thép chống ăn mòn được sản xuất từ nguyên liệu của Việt Nam hoặc các nước, vùng lãnh thổ khác sẽ không bị áp thuế trong vụ việc này, Bộ nói trong một thông cáo đăng trên website của mình. Trong quá trình điều tra, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Thép, các doanh nghiệp liên quan của Việt Nam để hợp tác, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan điều tra Hoa Kỳ về quá trình sản xuất tại Việt Nam, thông cáo nói. Bộ cũng cho biết đã cảnh báo khuyến nghị các doanh nghiệp về việc các cơ quan điều tra của nước nhập khẩu có thể thay đổi quy định, đề ra các yêu cầu khắt khe hơn trong các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại để các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc các nguồn khác. Bộ nói sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan liên quan, các hiệp hội doanh nghiệp và với Mỹ trong các giai đoạn tiếp theo của vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp. Phán quyết cuối cùng có thể sẽ được Mỹ đưa ra trong những tháng tới. Trước đây, Mỹ từng đưa ra phán quyết áp thuế tương tự đối với thép từ Việt Nam, được nói là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Phán quyết sơ bộ được đưa ra vào tháng 12 năm 2017 và chung quyết vào tháng 5 năm 2018. Bộ Thương mại Mỹ khi đó thu thuế chống bán phá giá gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 260% đối với thép cuộn cán nguội sản xuất ở Việt Nam sử dụng thép chất nền xuất xứ từ Trung Quốc. Thép chống rỉ từ Việt Nam cũng đối mặt với thuế chống bán phá giá là gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 40%.
Bộ Thương mại Mỹ hôm 2 tháng 7 loan báo phán quyết sơ bộ xác nhận các sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam được nói là có xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan, tránh thuế chống bán phá giá. Loan báo này mở đường cho việc Mỹ đánh thuế lên thêm các sản phẩm thép nữa từ Việt Nam mà trước đó chủ yếu nhắm vào các mặt hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thông cáo của Bộ gửi cho VOA nói, Bộ Thương mại sẽ chỉ thị cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới bắt đầu thu thập ngân khoản đối với các sản phẩm thép chống rỉ và thép cuộn cán nguội nhập khẩu để sản xuất tại Việt Nam, sử dụng thép chất nền có nguồn gốc Hàn Quốc hoặc Đài Loan. Thuế suất có thể lên tới 456,23% tùy theo nguồn gốc thép chất nền và loại sản phẩm thép xuất khẩu sang Mỹ, thông cáo nói thêm. Bộ Thương mại sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong những tháng tới. Trước đây, Bộ từng đưa ra phán quyết tương tự đối với thép từ Việt Nam, được nói là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Phán quyết sơ bộ được đưa ra vào tháng 12 năm 2017 và chung quyết vào tháng 5 năm 2018. Bước đi này cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang giáo giết đẩy mạnh nỗ lực trấn áp, điều mà họ nói là hành vi lợi dụng của các đối tác thương mại, một trong những ưu tiên hàng đầu của ông trong chủ trương làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tuần trước, ông Trump đưa ra những chỉ trích gay gắt nhất nhắm vào Việt Nam về vấn đề thương mại, cáo buộc nước này là kẻ lợi dụng tồi tệ nhất trong tất cả các nước. Trong bối cảnh thâm hụt mậu dịch hàng hóa của Mỹ với Việt Nam tiếp tục gia tăng kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2017. Việt Nam đáp lại bằng cách nói rằng họ chủ trương thúc đẩy giao thương giữa hai nước theo hướng tự do, công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và đang triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, chống gian lận thương mại. Việt Nam chưa phản ứng ngay tức thì về loan báo của Bộ Thương mại Mỹ, nhưng trong phán quyết trước đó vào năm 2018, tin cho hay Bộ Công Thương Việt Nam đã đề nghị Bộ Thương mại Mỹ điều tra một cách khách quan và không áp dụng biện pháp này đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thép của Việt Nam. Bộ Thương mại Mỹ cho biết các sản phẩm thép chống rỉ của Việt Nam nhập khẩu Mỹ đã tăng từ 220 triệu đô la trong khoảng thời gian 40 tháng từ tháng 9 năm 2013 tới khi thuế nhập khẩu sơ bộ của Mỹ áp đặt lên sản phẩm của Hàn Quốc và Đài Loan vào tháng 12 năm 2015 lên tới 950 triệu đô la. Trong khoảng thời gian 40 tháng, từ khi áp thuế vào tháng 12 năm 2015 đến tháng 4 năm 2019, tăng 331,9%. Ngoài ra, Bộ nói thép cuộn cán nguội từ Việt Nam nhập khẩu Mỹ tăng từ 49 triệu đô la trong khoảng thời gian 38 tháng, từ tháng Giêng năm 2013 đến khi thuế nhập khẩu áp lên sản phẩm của Đài Loan và Hàn Quốc vào tháng 2 năm 2016, lên đến 498 triệu đô la. Trong khoảng thời gian 38 tháng, từ khi áp thuế vào tháng 3 năm 2016 đến tháng 4 năm 2019, tăng 916,4%. Tới nay, chính quyền Trump đã công bố 31 phán quyết sơ bộ hoặc và phán quyết cuối cùng xác định việc các đối tác né tránh thuế của Mỹ chống bán phá giá. Số này tăng 417% so với số phán quyết trong cùng giai đoạn của chính quyền trước, theo thông cáo của Bộ Thương mại.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi điện mừng đến Tổng thống Donald Trump nhân dịp Quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 3 tháng 7. Ngoài ra, các lãnh đạo cấp cao khác như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện mừng đến những người đồng cấp Hoa Kỳ trong dịp này. Quốc khánh Hoa Kỳ năm nay hứa hẹn sẽ mang đến nhiều màn trình diễn hấp dẫn, phô trương sức mạnh quân sự của lực lượng quân đội tân tiến nhất thế giới trong lễ diễu hành tại thủ đô Washington vào ngày 4 tháng 7, theo như thông báo của Tổng thống Trump trên trang Twitter. Đài NPR dẫn lời Tổng thống Mỹ từ phòng bầu dục cho biết vào ngày 1 tháng 7 rằng, chúng ta sẽ có máy bay trình diễn trên không, những chiếc máy bay tiên tiến nhất trên thế giới và nhiều máy bay khác nữa, và chúng ta sẽ có một số xe tăng đậu ở bên ngoài. Dự kiến sẽ có máy bay F-35, F-18 và máy bay của các quân chủng khác nhau của quân đội Mỹ cũng sẽ tham gia vào buổi trình diễn. Chương trình biểu diễn máy bay còn có sự tham dự của chiếc máy bay Boeing 747 được dùng làm chuyên cơ của Tổng thống Air Force One, một máy bay chỉ được gọi là Air Force One khi có Tổng thống trên máy bay. Một số xe tăng M1A1 Abrams đã được chở đến khu vực thủ đô vào sáng sớm ngày 2 tháng 7, theo hãng tin AP. Ngoài ra còn có màn trình diễn pháo hoa và các chương trình hòa nhạc tại nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực thủ đô Washington. Chi phí tổ chức các sự kiện trong ngày lễ độc lập của Mỹ năm nay dự kiến sẽ vượt xa các năm trước, khi ước tính một giờ bay của chiếc Boeing 747 Air Force One có thể tốn đến $205,000 một giờ, còn chiếc F-35 tốn khoảng $20,000 hoặc hơn cho một giờ bay, và các máy bay của phi đội bay biểu diễn nổi danh Blue Angels có giá tương đối rẻ hơn là khoảng $6,000 một ngày nhờ chương trình biểu diễn được gắn liền với chương trình đào tạo phi công nhào lộn của phi đội. NPR dẫn lời một cựu giới chức ngũ giác đài là một giáo sư về tài chính cho biết, ngân sách tổ chức các chương trình hòa nhạc cho một dịp lễ tương tự là lễ chiến sĩ trận vong cũng vào khoảng $6,4 triệu và chi phí cho các màn bắn pháo bông lên đến $100,000 cho 15 đến 20 phút tại mỗi địa điểm. Phi trường Ronald Reagan ngay sát thủ đô Washington cũng sẽ phải ngừng hoạt động trong 1 giờ rưỡi đồng hồ trong thời gian Tổng thống Trump đọc diễn văn và cho màn biểu diễn máy bay. Tin cho hay ngân sách tổ chức sẽ đến từ 3 nguồn, quyên góp từ Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng. Một đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an Việt Nam vừa cho biết, cơ quan này đang tổng hợp thông tin liên quan đến kế hoạch hoạt động của các đơn vị trực thuộc để công khai lên website của Cục. Trả lời trên báo chí Việt Nam vào ngày 3 tháng 7, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, sắp tới người dân khi muốn biết cảnh sát giao thông làm gì, ở đâu, xử phạt lỗi gì, tên người xử phạt thì chỉ cần lên trang mạng của Cục là sẽ có đầy đủ thông tin. Ngoài ra, thông tin về các điểm tuyến đường ngã tư có gắn hệ thống camera giám sát, xử phạt nguội cũng sẽ được công bố rộng rãi. Những thay đổi trên được cho là để giúp người dân dễ dàng giám sát hoạt động của cảnh sát. Tuy nhiên, theo tướng Dũng, theo trích dẫn của VN Express, nói rằng, không phải anh cứ nói rằng có quyền giám sát là cầm máy quay dí vào mặt cảnh sát rồi thách thức, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, nội dung chuyên đề tuần tra. Trước đó, vào ngày 28 tháng 6, Bộ Công an đã công bố dự thảo lần 2 thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, lần đầu tiên, Bộ này đề xuất cảnh sát phải công khai tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email của cơ quan công an có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính. Tên, cấp bậc và chức vụ của cán bộ xử lý vi phạm cũng phải được công khai. Nếu được thông qua, dự thảo này sẽ có hiệu lực ngay trong năm 2019.
Luật sư Trần Vũ Hải tạm nghỉ ngơi sau diễn biến đáng tiếc. Một ngày sau khi bị khởi tố về tội trốn thuế, luật sư Trần Vũ Hải hôm 3 tháng 7 tuyên bố quyết định tạm nghỉ ngơi để dành thời gian chủ yếu cho gia đình, đọc sách và giải quyết những vướng mắc liên quan tới vụ việc pháp lý mà ông nói là đáng tiếc. Ngày hôm qua là một diễn biến kỳ lạ đối với nhiều người khi một vụ việc nhỏ trong xã hội chưa rõ đúng sai nhưng đã được miêu tả như một sự kiện thời sự nổi bật, ông Hải viết trên Facebook, riêng với tôi, dưới tư cách luật sư, đó cũng chỉ là một sự kiện pháp lý thường gặp, nhưng đáng tiếc nhất lại liên quan đến người vợ yêu quý của tôi và có một phần ảnh hưởng đến những gia đình của những nhân viên tôi. Ông cũng bày tỏ sự biết ơn đối với người vợ đầy bản lĩnh và những nhân viên trung thành đang cùng với ông vượt qua thử thách. Hôm 2 tháng 7, truyền thông trong nước và luật sư đại diện của ông Hải cho biết rằng ông và vợ đã bị khởi tố về hành vi được coi là giúp sức trốn thuế trong một vụ mua bán bất động sản tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Một thông cáo báo chí đăng trên Facebook của ông Hải sau đó nói rằng cơ quan điều tra công an tỉnh Khánh Hòa với sự hỗ trợ của một số sĩ quan Bộ Công an và một số người khác không mặc quân phục đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật không liên quan tới vụ án, trong đó có một số hồ sơ bào chữa những vụ án quan trọng tại Việt Nam, đặc biệt có hồ sơ vụ án Trường Duy Nhất. VOA tiếng Việt không thể liên lạc để phỏng vấn với đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa về thông tin trên. Tuy nhiên, trả lời báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh khi được hỏi về thông cáo báo chí này, ông Nguyễn Minh Học, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa, nói rằng đó là việc của ông Hải. Từ California, blogger Điếu Cày, một người từng bị kết tội trốn thuế ở Việt Nam, nói với VOA tiếng Việt rằng ông không cảm thấy ngạc nhiên về diễn biến liên quan tới luật sư Hải, nếu ông đã là một cái gai mà chính quyền thấy cần phải nhổ. Nhà hoạt động gốc Việt có tên thật là Nguyễn Văn Hải nói thêm.
Công an Khánh Hòa đã lôi cái vụ việc này ra từ năm 2016 mà lôi ra nó chỉ là cái cớ thôi. Và khi mà khởi tố một cái vụ án như vậy thì nó chỉ có khởi tố vụ án. Chứ còn làm gì mà đi thu giấy tờ của những cái vụ án khác. Luật sư Trần Vũ Hải là ông ấy đang bào chữa cho một số những cái vụ án là khá là nhạy cảm. Đặc biệt ở trong vụ án ấy là có vụ án của Trương Duy Nhất, vụ Đồng Tâm, vụ Lâu Khưng. Thì rõ ràng đây là một cái vụ việc nó rất là phức tạp và nó có nhiều cái chiều hướng chính trị khác nhau. Vì nó liên quan đến lợi ích ở trong các cái hồ sơ của những cái vụ án mà ông Trần Vũ Hải, ông ấy có tham gia bào chữa.
Blogger Điếu Cày từng bị kết án tù về tội trốn thuế năm 2008 và sau đó lãnh thêm án tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Nhà hoạt động được phóng thích và cho đi Mỹ năm 2014 nói rằng ông và gia đình từng khá cô đơn trong việc chống lại các cáo trạng đối với ông.
Vì lúc đó phong trào chưa đông chưa mạnh như bây giờ và truyền thông lúc đó cũng không có mạnh như bây giờ. Với luật sư Trần Vũ Hải và với hàng chục luật sư bảo vệ cho ông và với mạng truyền thông bây giờ thì là cái chuyện mà đánh lận con đen bây giờ rất là khó.
Trong thông báo hôm 3 tháng 7, luật sư Trần Vũ Hải đã đặc biệt cảm ơn các đồng nghiệp đã tỏ tình đoàn kết với ông và sẵn sàng trợ giúp ông và tình nguyện bảo vệ cho gia đình ông. Rất nhiều bạn bè, người quen của tôi và những người biết đến tôi đã gửi lời chia sẻ với tôi, động viên tôi và gia đình. Trong gian nan mới thấy rõ tình đồng nghiệp và tình bạn và mới thấy mình cũng đã thật sự có ích cho mọi người trên đất Việt, ông biết thêm. Khi được hỏi muốn nói gì với luật sư đang vướng vào vòng lao lý, blogger Điếu Cày cho biết.
Nói chung là tôi cũng chỉ khuyên luật sư Trần Vũ Hải là vào cái thời điểm này ông nên cẩn trọng hết sức để chia sẻ cho các cái bạn bè luật sư cái thông tin gì có thể để mà người ta cùng đồng hành ủng hộ ông ấy, bảo vệ ông ấy.